Chương 9 Phật giáo ảnh hưởng thế giới và bản thân.
Jean François, ba vốn là một con người thế tục. Nếu ba hiểu không lầm, thì theo Phật giáo, mọi biến thiên của cuộc đời là đau khổ, và để thoát ly đau khổ, ta cần phải từ bỏ cái ý niệm sai lầm là ta là một thực thể hiện hữu và bền vững, một cái ngã tách biệt với thế gian và trường tồn cùng thời gian. Cái ngã ảo vọng này là nguồn cội của mọi khát vọng, mọi tham ái, mọi hờn ghen và là đầu mối của đau khổ. Muốn thoát ly đau khổ cần phải hiểu được tính chất hảo huyền của tự ngã. Từ sự tóm lược đơn giản nêu trên, Phật giáo quả thật hoàn toàn trái ngược với xu hướng chung của Tây Phương. Mặc dù có nhiều triết gia, nhiều nhà đạo đức học, nhiều tu sĩ đã lên án những tham vọng về quyền lực, về tài sản và ca tụng giá trị của tinh thần xả bỏ, trọng tâm tư tưởng của phương Tây vẫn được xây dựng theo hai trục căn bản và bổ sung cho nhau. Trước tiên là sự tự do cá nhân và tăng cường nhân cách là sự đề cao ý chí, tinh thần, phán đoán của con người, được xem là đầy đủ, tri thức và có thể tự mình quyết định. Thứ hai là ảnh hưởng của cá nhân trên thế giới. Văn minh phương Tây là một nền văn minh dựa trên hành động. Hành động suốt bề dày lịch sử con người thông qua chính trị, thông qua sự tìm hiểu các quy luật thiên nhiên để cải tạo và thuần phục chúng, ngõ hầu, phục vụ cho nhu cầu của con người. Điều này đi ngược lại quan điểm của Phật giáo chủ trương không dính mắc vào ngoại cảnh. Vậy là có hay không một sự đối nghịch không thể sửa đổi được giữa hai thái độ này? Matthew, trước tiên khi ba nói rằng mọi biến thiên của cuộc đời là đau khổ, phải nói rõ đó là khổ đế mà Đức Phật đã thuyết giảng đầu tiên. Khổ đế thuộc về chân lý tương đối, chứ không diễn tả bản thể tối hậu của sự vật. Vì lẽ khi ta đã đạt đến sự giác ngộ tâm linh, thì ta sẽ có một niềm vui vô hạn và ta sẽ nhận ra sự thuần khiết của vạn vật. Khi ấy, mọi đau khổ chấm dứt, vậy tại sao phải nhấn mạnh đến đau khổ? Đầu tiên, để nhận thức được những bất toàn của một thế giới bị quy định. Trong cái thế giới vô minh này, các đau khổ cứ chồng chất, một người thân chết, một người khác theo sau vài tuần kế đó. Những niềm vui nhất thời biến thành lo âu day dứt. Ta đang đi dã ngoại cùng gia đình thì con ta bỗng bị rắn cắn, do đó sự nhận thức về đau khổ đòi hỏi phải tìm hiểu về nguồn gốc của nó. Người ta thường bảo rằng Phật giáo là triết lý về sự đau khổ. Thật ra càng thấu hiểu nguyên nhân của đau khổ thì ta càng thấy nhẹ nhõm, dễ chịu. Phật giáo là đối kháng với bi quan và ù lì. Vì lẽ khi nhận ra nguyên nhân đau khổ, ta sẽ tìm đủ mọi cách để vượt qua. Hành giả được xem như là một con bệnh và Đức Phật như một y sư, giáo lý của Ngài như phương thuốc trị liệu và sự hành trì giáo lý ấy như một phương pháp để chữa lành mọi sự đau khổ. Jean François, nếu Phật giáo là một phương cách để thoát khỏi mọi đau khổ, thì Tây Phương cũng có nghĩ đến một đường lối khác là cải tạo thế giới bên ngoài cùng các cấu trúc xã hội của nó. Matthew, việc cải tạo thế giới bên ngoài có nhiều hạn chế và ảnh hưởng của những cuộc cải cách đó đến niềm hạnh phúc của tâm hồn cũng rất là giới hạn. Thật vậy, sự tốt lên hay xấu đi của các điều kiện bên ngoài, những điều kiện vật chất ảnh hưởng rất lớn đến tiện nghi của chúng ta, nhưng sau cùng, chúng ta không phải là những cỗ máy, và chính tinh thần mới thật sự khiến ta sung sướng hay đau khổ. Trên François, Phật giáo có chủ trương một thái độ thụ động trước thế giới không? Matthew, không hề có. Nhưng nhà Phật nghĩ rằng tác động lên thế giới mà không tự chuyển hóa bản thân mình thì không thể đem đến một hạnh phúc lâu dài và sâu sắc được. Ta có thể nói rằng tác động lên thế giới là việc đáng chờ mong, nhưng chuyển hóa bản thân mới là điều thật sự cần thiết. Còn nói về việc tăng cường nhân cách ở Tây Phương thì điều này hoàn toàn đi ngược lại chủ trương Phật giáo, vốn muốn lột trần sự lừa dối của bản ngã, một cái ngã luôn chế ngự chúng ta và đem đến cho chúng ta rất nhiều phiền não, dù rằng thật ra bản ngã hoàn toàn không có thật. Tuy nhiên, bước đầu học Phật phải ổn định cái cảm giác về cái ngã này để nhận ra những đặc trưng của nó. Người ta thường nói như có vẻ mâu thuẫn là trước tiên cần phải có một cái ngã để sau rồi mới thấy ra cái ngã đó không thật. Kẻ nào có một tâm tính bất ổn, vụng vặt, khó theo dõi thì ít có hy vọng để nhận định rõ ràng về cái ngã này để rồi sau đó khám phá ra là nó không có thực thể. Vậy là phải bắt đầu bằng một cái ngã lành mạnh và mạch lạc để có thể phân tích nó, ta có thể bắn vào một cái đích chứ không thể bắn vào sương mù được. Trên Francois, nhưng đó chỉ là một giai đoạn, dù sao mục tiêu cũng là tìm ra bản ngã là một sự lừa bịp, như con đã nói chứ. Matthew, vâng, nhưng cũng không nên tin rằng khi đã hiểu ra bản ngã chỉ là một sự lừa dối của tâm thức, người ta lại rơi vào một trạng thái không, khiến ta mất hết nhân cách và không còn có thể hoạt động và liên hệ với người khác. Ta không trở thành một cái thùng rỗng, mà trái lại, khi thoát ra được bản ngã, ta sẽ trở nên sáng suốt, minh triết và đầy tình thương với nhân loại. Đây là một sự giải phóng khỏi các ràng buộc của tự ngã. Khi mở được con mắt trí tuệ, thì nghị lực và lòng hăng hái của ta sẽ tăng trưởng, hành động của ta sẽ luôn luôn hợp lý và vị tha. Jean Francois, sự sùng bái cái ta, như Maurice Barres đã nói, một sự sùng bái ích kỷ, hoàn toàn trái ngược với Phật giáo, nhưng văn minh Tây Phương thì lại đề cao một cá tính mạnh mẽ. Chính là các cá nhân siêu đẳng trong mọi lĩnh vực đã để lại dấu ấn của họ trong những thời kỳ đặc biệt. Như trong quyển Văn minh thời Phục Hưng ở nước Ý, sử gia gốc Thụy Sĩ Đức Jacob Burckhardt cho rằng thời kỳ đó là thời hưng thịnh nhất của nền văn minh Tây Phương. Đã có những cá nhân vĩ đại như ông hoàng trí thức Frederick Durbin, nhà nghệ sĩ tài ba và cũng là một khoa học gia tầm cỡ Leonardo da Vinci. Cũng giống như thế, sự xuất hiện của các thần tượng Tây Phương đều là những con người hành động như Alexandre Le Grand, Jules César, Christophe Colomb, Napoleon đệ nhất. Những con người này được chú ý nhiều hơn cả Thánh Saint François d'Assisi. Dĩ nhiên là người ta cũng ca tụng những triết gia lớn, những nghệ sĩ, những nhà văn, nhưng ưu thế cũng thuộc về những con người hành động, những con người cải tạo lại thế giới, cải tạo lại xã hội. Có cái gì đó trong quan niệm Tây Phương về con người trái hẳn với tinh thần Phật giáo, và đến thời điểm hiện nay, khi hai luồng tư tưởng lại gặp nhau, người ta có thể chờ đợi điều gì sẽ xảy ra với sự va chạm của hai trạng thái tinh thần hoàn toàn khác biệt. Matthew, nếu ta quan niệm cá tính như là một sự phát huy của bản ngã, thì một cá tính mạnh mẽ không hẳn là một yếu tố thành công. Hitler và Mao Trạch Đông là hai nhân vật có cá tính rất mạnh. Trên François, đúng vậy. Matthew, như vậy là một sự quyết đoán không thay đổi được, không kìm hãm được, và đó không phải là một đức tính tích cực. Tất cả phụ thuộc vào động cơ thúc đẩy sự quyết đoán đó. Trên François, đây hẳn là một sự phản bác rất có ý nghĩa. Matthew không nên lầm lẫn một cá tính mạnh mẽ với một tâm hồn giàu nghị lực. Những vị đạo sư mà con đã gặp có một ý chí sắt đá, một nhân cách rất gây ấn tượng, và con người họ tỏa ra một quyền lực mà những người xung quanh có thể cảm nhận được. Nhưng điều khác biệt là ở con người họ không thấy một biểu hiện nào của bản ngã, thật ra là biểu hiện của sự ích kỷ, duy ngã. Sức mạnh nội tâm của họ đến từ một sự an nhiên tự tại mà biểu hiện bên ngoài là một sự vững vàng không gì lay chuyển được. Họ khác hẳn những nhà độc tài mà cá tính mạnh mẽ đến từ khát vọng, muốn thống trị, từ lòng kiêu hãnh, tham lam hay thù hận. Trong cả hai trường hợp, chúng ta đều đứng trước một sức mạnh vô biên, nhưng trong trường hợp đầu, sức mạnh đó giàu tình thương đồng loại tích cực, còn trường hợp sau thì sức mạnh đó lại có tính cách phá hoại tiêu cực. Trên Francois, thật vậy, nhưng ước muốn hành động gắn liền với tư tưởng Tây Phương có hai khía cạnh, một khía cạnh chết với Hitler, và một khía cạnh sống với Einstein, Mozart, Palladio, Tolstoy hay Matisse. Những vị sau này đem đến cho cuộc đời chân lý và vẻ đẹp. Tuy nhiên, quan điểm chung là đa số các nhà tư tưởng lớn Tây Phương trong một chừng mực nào đó đều muốn diễn tả tư tưởng mình trong hành động. Trong quyển Cộng Hòa, Platon đã dựng lên một bản hiến pháp vì ông muốn cải tạo xã hội đương thời. Descartes thì cho rằng con người phải chế ngự và sở hữu thiên nhiên. Rousseau thì điều chỉnh lại bản hợp đồng xã hội. Karl Marx áp dụng tư tưởng vào hành động như một tiêu chuẩn tối hậu chứng minh chân lý một học thuyết. Ba, trở lại câu hỏi của mình. Phật giáo quan niệm cuộc đời như một sự giam cầm mà người ta cần phải thoát ra bằng cách ra khỏi vòng luân hồi. Còn đối với Tây Phương thì người ta cố gắng xoa dịu các nỗi thống khổ của con người bằng cách chuyển hóa thiên nhiên và cải tạo xã hội. Đây là một nghịch đề khó vượt qua, phải không? Matthew, nếu một tù nhân muốn giải phóng những kẻ đồng cảnh ngộ với mình, thì trước tiên là hắn phải gỡ bỏ gông cùm của chính hắn. Đó là cách duy nhất. Chúng ta cần có sức mạnh để hành động đúng. Một nghệ sĩ phải bắt đầu tự khám phá tài năng của mình, rồi dần dần học sự khéo léo kỹ thuật, khai triển cảm hứng và diễn tả trên tranh vẽ. Lộ trình của một vị đạo sư cũng tương tự như vậy, dù rằng nó không cùng một mục tiêu. Con đường tâm linh bắt đầu bằng sự từ bỏ thế gian, giống như một con nai bị thương, tìm nơi vắng vẻ để trị thương. Ở đây, thương tích là vô minh. Nếu muốn giúp đỡ kẻ khác mà không chuẩn bị sẵn sàng, thì cũng giống như cắt lúa non, như một nhạc sĩ điếc không nghe được bản nhạc của mình. Để có thể giúp đỡ kẻ khác, mình phải không khác gì cái mình muốn dạy kẻ khác. Một hành giả sơ cơ rất mong muốn được giúp đỡ tha nhân, nhưng anh ta không được chuẩn bị đầy đủ về tâm linh để làm việc đó. Tuy nhiên, nếu có ý chí thì sẽ có một con đường và ước vọng cao cả được phục vụ nhân loại sẽ có ngày đơm hoa kết trái. Một trong những ẩn sĩ tài danh nhất của Tây Tạng là Milarepa đã nói rằng trong suốt 12 năm, ông sống trong hang động, không có một giây phút trầm tư mặc tưởng nào, không có một giây phút cầu nguyện nào mà ông không hồi hướng cho chúng sinh. Trên Francois, nhưng đó chẳng qua là tư tưởng, chứ không phải là hành động. Matthew, những vị đại hiền của Tây Tạng đã có một ảnh hưởng rất lớn, không những lên các đệ tử của họ mà còn lên toàn thể xã hội Tây Tạng nữa. Nhân cách của họ được nhận ra một cách tích cực bởi những người sống xung quanh họ. Còn chỉ nhắc lại trường hợp của Khenserinpoche đã sống ẩn cư 17 năm, chỉ gián đoạn qua những lần thăm viếng những vị thầy của ông, và khi ông 35 tuổi, thầy ông đã bảo, bây giờ là lúc con phải truyền trao kiến thức và kinh nghiệm của con cho chúng sinh. Và từ lúc đó ông đã giảng dạy không ngừng nghỉ cho đến ngày ông qua đời. Thức dậy sớm trước bình minh, Khenpo Rinpoche cầu nguyện và thiền định qua nhiều giờ. Khoảng 8 giờ sáng, ông bắt đầu tiếp đám đông khách đang tụ tập trước cửa nhà ông. Tùy theo nhu cầu của họ, ông đưa ra những chỉ dẫn, những lời khuyên thiết thực, những lời dạy hay đơn giản là ban phước lành cho họ. Nhiều khi ông thuyết giảng suốt ngày trong nhiều tháng, dù là cho 10 người hay cho cả ngàn người. Dù rất nhọc mệt, ông còn cố gắng trả lời cho những đòi hỏi cá nhân cho đến rất khuya, hoặc dạy bảo cho một người hay một nhóm nhỏ. Không bao giờ ông từ chối ai điều gì. Một con người như thế có một ảnh hưởng rất lớn đến xã hội quanh ông. Có thể nói ông là trung tâm điểm của cái xã hội đó. Jim Francois, thái độ đó dù sao cũng không so sánh được với những nhà bác học hay những nghệ sĩ Tây Phương, mà hành động không chỉ giới hạn vào việc dạy cho kẻ khác những gì họ hiểu được. Cái điều phân biệt một nghệ sĩ Tây Phương không phải là việc xem cái tôi như là một ảo tưởng, một sự lừa dối, mà là một năng lực sáng tạo của nghệ sĩ. Nghệ sĩ tự xem mình là duy nhất, là vượt trội mọi người, và nhờ thế anh ta mới có khả năng sáng tạo về văn chương, về hội họa, về âm nhạc nói chung và về những gì mà kẻ khác không thể làm thay cho anh ta được. Vậy thì ở Tây Phương, mọi thứ đều hướng về hai mục tiêu chính. Một là sự đề cao cái tôi trái với giáo lý Phật giáo. Sự đề cao này không phải là một giai đoạn chuyển tiếp để truyền trao kiến thức cho kẻ khác. Hai là sự áp dụng các khám phá do khả năng sáng tạo vào chính trị, kinh tế, nghệ thuật hay kiến thức. Theo ba, đó là sự dị biệt căn bản của hai xu hướng. Matthew, theo Phật giáo có một sự tương đồng với Tây Phương trong sự đề cao cái ngã, đó là việc sử dụng đúng mức những tiềm năng siêu việt của con người. Và khả năng sáng tạo của con người là tìm đủ mọi cách để có được tri kiến. Trái lại, nếu quá đắm say về cái ngã khiến con người bằng mọi giá cố gắng sáng tạo một điều gì đó thật đặc biệt, thật khác thường, thì Phật giáo xem đó như là trò trẻ con. Điều này rất đúng trong lĩnh vực tư tưởng. Còn nếu nói về việc đề cao quá đáng cái ngã, thì cũng giống như để bàn tay trên ngọn lửa, mong tìm sự mát mẻ. Làm tan biến đi cái ngã có nghĩa là đi đến một sự tận diệt, lòng kiêu hãnh, tánh khoe khoang, sự ám ảnh, tánh dễ cảm, lòng căm ghét oán hờn. Và sự tận diệt này được tiếp nối bằng lòng nhân ái, tính khiêm tốn, lòng vị tha. Khi không còn quyến luyến và bảo vệ cái ngã, ta sẽ có một cái nhìn sâu sắc và bao dung hơn về cuộc đời. Người ta thường bảo rằng người hiền giống như một con cá bơi trong nước mà mắt mở trao tráo. Ông đi vào cuộc đời luôn luôn tỉnh thức, sự luyến ái cái tôi buộc con người luôn luôn hướng về mình, cho mình là tài giỏi hơn kẻ khác và luôn hành động theo cái tôi của mình thích hay không thích. Luôn muốn tự khẳng định mình, một thái độ như thế giới hạn rất nhiều tầm hoạt động của chúng ta. Hoạt động của một con người đã cởi bỏ được tự ngã thì rộng rãi hơn nhiều. Ba nói rằng những vị đại hiền chỉ giới hạn hoạt động của mình vào việc thuyết giảng, nhưng sự thuyết giảng này có công dụng xoa dịu các nỗi đau của thời đại. Tuy nhiên cũng không phải là không có những hoạt động trên các lĩnh vực khác. Trong văn minh Tây Tạng, sự nở rộ các ngành kiến trúc, hội họa, văn chương thật đáng ngạc nhiên. Khenche Rinpoche đã viết 25 quyển thơ ca khảo luận về thiền định, tiểu sử các thánh nhân. Khi ông ta cho xây cất tu viện ở Nepal, ông đã có 50 nghệ sĩ vây quanh, những họa sĩ, điêu khắc gia, thợ kim hoàn, thợ may, vân vân. Jean François, hãy chú ý điều này. Ba nghĩ có sự hiểu lầm giữa chúng ta về điều mà ba gọi là hành động trên ngoại giới. Còn diễn tả ảnh hưởng của các bậc đại hiền trên đồng loại. Nhưng mà hãy thực tế một chút. Khi ba nói rằng Tây Phương là một nền văn minh hành động, ba nghĩ đến sự cải tạo thế giới bằng sự thông hiểu các quy luật thiên nhiên. Ba nghĩ đến những phát minh kỹ thuật, đến các máy móc chạy bằng hơi nước, việc sử dụng điện lực, kính thiên văn, kính hiển vi, về việc sử dụng năng lượng nguyên tử vào những việc có ích và cả những việc có hại, đó là trái bom nguyên tử và cái việc sử dụng điện năng nguyên tử. Tất cả những điều đó đều đến từ Tây Phương, vậy thì khi ta nói đến tác động trên thế giới, ta không chỉ đề cập đến việc cải tạo tâm linh cho đồng loại, mà còn cả sự cải tạo vật chất trên vũ trụ để tạo nên những dụng cụ không thể nào tưởng tượng được cách đây 5 thế kỷ, đã thay đổi hoàn toàn đời sống của con người. Nếu bà hiểu đúng, theo Phật giáo, cái kiểu hành động theo Tây Phương đó thật ra là dư thừa. Dù sao, Phật giáo cũng không bao giờ triển khai vấn đề đó. Matthew, để trở lại, công thức mà con đã dùng trước đây, đó là sự hiệu quả của Tây Phương là một đóng góp lớn cho những nhu cầu nhỏ. Jean François, nhu cầu nhỏ hả? Con nói hơi vội đó. Matthew, theo một khía cạnh nào đó thì đúng như vậy. Sự thoải mái do sự cải thiện các điều kiện sinh sống nhờ vào tiến bộ kỹ thuật không thể bị chê trách. Trái lại là đằng khác, tất cả mọi thứ đóng góp vào công việc cải thiện đời sống của nhân loại đều đáng được hoan nghênh. Nhưng kinh nghiệm cho thấy là sự tiến bộ kỹ thuật chỉ giải quyết thứ yếu như nhìn xa hơn, đi nhanh hơn, lên cao hơn, lặn sâu hơn, vân vân. Jean François, nhưng còn sống tốt hơn, lâu hơn, chữa lành bệnh tật nhiều hơn thì sao? Hãy lấy một ví dụ cụ thể trong một quốc gia kế cận với chúng ta đây, Ấn Độ. Tuổi thọ con người từ 29 năm 1900 cho đến bây giờ là 53 năm. Dĩ nhiên là ta có thể nói nếu một người quá đau khổ, anh ta thực sự không muốn sống lâu và có lẽ anh ta sẽ nghĩ là nên chết ở tuổi 29 thì hơn. Nhưng với một người được hưởng lợi nhờ vào sự tiến bộ của khoa học thì đời sống của anh ta sẽ kéo dài hơn và dễ chịu hơn. Quan niệm về hạnh phúc ở phương Tây là sự kéo dài tuổi thọ, là sự chữa lành hay làm giảm những đau đớn xác thân, là có thể di chuyển 50 cây số mà không phải lội trong bùn suốt 2 ngày và những hoàn cảnh tương tự như là có thể chết lúc 10 tuổi vì viêm ruột thừa. Và đây cũng là trường hợp của ba nếu không có khoa giải phẫu và khoa tiệt trùng hiện đại. Nếu như hạnh phúc kiểu Tây Phương mà hoàn toàn không có lợi thì tại sao phương Đông lại sốt sắng bắt chước đến như vậy? Matthew, con đường đúng là con đường trung đạo. Vậy thì hãy sống trường thọ nhờ vào tiến bộ của y học và sử dụng cuộc đời của mình vào những công việc hữu ích nhờ những giá trị tâm linh. Không phải là sự hạ thấp tầm quan trọng của tiến bộ vật chất khả dĩ xoa dịu được khổ đau. Đông Phương rất biết ơn Tây Phương về các tiến bộ y học làm tăng tuổi thọ con người. Đó là điều mà mọi người đều vui thích. Nhưng mặt khác, một nền văn minh mà chỉ chuyên chú vào sự tiến bộ vật chất thì rõ ràng là rất thiếu sót. Một điều căn bản mà vật chất không thể đem đến được. Bằng cớ là điều thiếu sót ấy, xã hội Tây Phương cảm nhận được và cố gắng đôi khi rất vụng về, tìm hiểu về sự minh triết của phương Đông hay là của quá khứ. Sự thiếu sót ấy xuất hiện rõ rệt trong sự bấn loạn tâm trí của rất nhiều người, trong các cuộc bạo hành giữa các thành phố, trong sự ích kỷ của cá nhân khi giao tiếp, trong sự nhẫn nại chịu đựng của các cụ già sống cô đơn, trong các nhà dưỡng lão, trong sự tuyệt vọng của những người muốn kết liễu cuộc đời. Nếu những giá trị tâm linh không còn ảnh hưởng lên xã hội, thì sự tiến bộ vật chất trở thành một bức bình phong che giấu cái hư ảo của cuộc sống. Sống lâu dĩ nhiên là có cơ hội tốt để đem lại một ý nghĩa đẹp cho cuộc đời. Nhưng nếu người ta bỏ quên cơ hội đó mà chỉ nghĩ đến một đời sống an nhàn thoải mái, thì cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa. Sự nghiên cứu về việc lão hóa các tế bào đã tiến bộ đáng kể. Hiện nay trong các phòng thí nghiệm, người ta có tăng gấp đôi tuổi thọ của các con ruồi và các tuyến trùng sáng lãi. Cũng có khả năng một ngày nào đó, người ta có thể tăng gấp đôi, gấp ba tuổi thọ con người. Diễn ảnh này lại còn cho thấy tầm quan trọng của việc cho cuộc đời một ý nghĩa. Nếu không, người ta sẽ sống 200 năm là luôn bị trầm cảm, hoặc 300 năm mà luôn chán đời. Hơn nữa, khía cạnh phá hoại của những tiến bộ kỹ thuật cũng phát triển song song với khía cạnh lợi ích của nó, và trong vài trường hợp còn vượt xa hơn nữa sự hữu ích, ví dụ như ô nhiễm môi trường chẳng hạn. Jim Francois rõ ràng là với kỹ nghệ hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường là không tránh khỏi, nhưng đồng thời chúng ta cũng đang tìm cách hóa giải nó đó chứ, điều mà ta không thể làm được trong quá khứ. Thật sự là hiện nay, trong những xã hội công nghiệp phát triển, người ta luôn luôn tìm cách để chống lại sự ô nhiễm môi trường, đồng thời điều này cũng trở thành một ngành công nghiệp chính. Matthew, ôi! Một sự an ủi mới nghèo nàn làm sao? Jim Francois, trái lại, các nước chậm phát triển lại phản đối việc áp dụng những phương pháp bảo vệ môi trường với lý do là điều này làm chậm đi sự phát triển xứ của họ. Matthew, cái khổ là các nước đó không có phương tiện, họ bị kẹt vào giữa một bên là sự phát triển kỹ nghệ ồ ạt và một bên là không có khả năng để đối trị các phản tác dụng của công cuộc phát triển đó. Ở Ấn Độ và ở Nepal, người ta phải sửa đi sửa lại các ô tô hay xe tải phun quá nhiều khói đôi khi hàng 20 năm trước khi mua được xe mới.